Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền và cung cấp tài trợ giúp bảo vệ biên giới lãnh hải nhân chuyến công du Việt Nam 4 ngày, kết thúc vào ngày mai, 17 tháng 12. Có mặt tại thủ đô Hà Nội hôm nay, 16 tháng 12, ông Kerry kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích tù nhân lương tâm và nới lỏng quyền tự do truy cập Internet cho người dân. Tin AP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ cho hay, trong buổi làm việc với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, ông Kerry đã nêu lên các mối quan ngại của Hoa Kỳ về thành tích nhân quyền đang bị chỉ trích của Hà Nội. Ông Kerry nói, đôi bên đã trao đổi thẳng thắn và cởi mở về vấn đề nhân quyền. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Việt Nam cần tiếp tục chứng minh có tiến bộ về nhân quyền và các quyền tự do của công dân, bao gồm quyền tự do tôn giáo, tự do bày tỏ quan điểm, quyền tự do lập hội. Bởi lẽ, nếu không, vẫn theo lời ông, các thành viên trong Quốc hội Mỹ có phần chắc sẽ phản đối việc mở rộng giao thương với Việt Nam, kể cả việc Hà Nội tham gia vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, và việc thực thi thỏa thuận hạt nhân dân sự mới đạt được giữa hai nước. Ông Kerry cho hay, nhân quyền vẫn là đề tài được tiếp tục thảo luận giữa đôi bên Việt-Mỹ. Không tiết lộ chi tiết, nhưng Ngoại trưởng Mỹ cho biết đã đề cập đến các trường hợp cụ thể bị vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Về phần mình, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh mô tả cuộc gặp với ông Kerry mang tính xây dựng. Ông Minh lặp lại quan điểm lâu nay của Hà Nội rằng hai bên Việt-Mỹ vẫn còn các bất đồng trong lĩnh vực nhân quyền. Trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ sang Việt Nam, 47 nhà lập pháp Mỹ đã gửi thư thúc giục ông kết nối vấn đề nhân quyền khi bàn về các vấn đề giao thương với Hà Nội. Trong kiến nghị thư gửi ông Kerry trước chuyến đi Việt Nam, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu ông đề nghị Hà Nội có những bước lập tức tỏ thiện chí, bao gồm phóng thích tù nhân chính trị, bỏ các điều khoản hình sự hóa tội chỉ trích nhà nước như 88, 79 hay 258 trong Bộ Luật Hình Sự, cho phép công nhân và công đoàn tự do tổ chức nghiệp đoàn độc lập và thông qua các luật thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn. Nhiều người mong đợi sẽ có vài tù nhân lương tâm được phóng thích sau chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ, quốc gia tiên phong cổ suý nhân quyền dân chủ trên thế giới và đặt nặng vấn đề nhân quyền trong các mối quan hệ với Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam, là người có liên hệ chặt chẽ với các nhà đấu tranh dân chủ và gia đình các tù nhân lương tâm trong nước. Ông cho biết, trước khi Ngoại trưởng Mỹ đặt chân tới Việt Nam, ít nhất 3 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm ở phía Nam đã được giới hữu trách tiến hành các thủ tục thông lệ, yêu cầu ký đơn nhận tội xin khoan hồng, một dấu hiệu cho thấy có thể họ sắp được phóng thích. Ông Đài không tiết lộ cụ thể tên của những tù nhân đó gồm những ai. Tuy nhiên, ông cho biết, có một trường hợp đặc biệt là của nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định, người đang bị ung thư dạ dày trong trại giam. Luật sư Nguyễn Văn Đài.
Trường hợp của anh Đinh Đăng Định thì mới nhất thì gia đình được thông báo là gửi hồ sơ lên để tòa án tối cao xem xét lại cái thủ tục giám đốc thẩm giới vụ của anh ấy. Thì đây là trường hợp rất là hiếm, là cũng có một số tù chính trị họ cũng đã bên trại giam rồi bên quản lý với bộ ngoan thì họ đã liên lạc với, họ đã đến gặp gỡ những người tù và cái chuyện của thải không chứ rõ ràng, nhưng mà những cái chuyện họ có tiếp xúc như vậy thì nó cũng là hơi bất thường vậy.
Tuy nhiên, luật sư Đài dự đoán các vụ phóng thích nếu có sẽ không diễn ra ngay sau chuyến thăm của ông Kerry, mà rất có thể là trong đợt ân xá trước Tết, vì Hà Nội không muốn mọi người cho rằng việc này được thực hiện vì áp lực hay để lấy lòng Hoa Kỳ. Luật sư Đài tiếp lời.
Thì thông thường như thế thì họ sẽ có nhiều cách, ví dụ như là họ giảm án hoặc là họ sửa bản án, dùng cái thủ tục giáo thẩm để họ sửa bản án, giảm xuống bằng cái mức đã giam trước đây. Chứ còn khả năng đặc xá là thật là ít. Nếu như đặc xá thì họ phải làm từ đầu tháng 12 rồi, bây giờ còn có hơn một tháng nữa là Tết thì họ không làm không kịp.
Ngoài nhân quyền, một trong những vấn đề nằm cao trong nghị trình làm việc của ông Kerry nhân chuyến thăm Việt Nam là vấn đề an ninh hàng hải. Hôm nay 16 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ loan báo khoản hỗ trợ trị giá 32,5 triệu đô la giúp các nước Đông Nam Á tăng cường an ninh hàng hải. Phần nửa số tiền này dành cho Việt Nam giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông căng thẳng. 18 triệu đô la trong ngân khoản Ngoại trưởng Kerry vừa loan báo sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra duyên hải và có thể phản ứng nhanh hơn trong các nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ hay thảm họa thiên tai. Ông Kerry cho biết thêm, số tiền cũng sẽ được dùng để mua 5 tàu tuần tra cao tốc cho lực lượng tuần duyên Việt Nam vào năm tới. Bộ Ngoại giao Mỹ nói, với ngân khoản này, hỗ trợ về an ninh hàng hải Hoa Kỳ dành cho khu vực sẽ vượt trên 156 triệu đô la trong 2 năm tới. Dù nói rằng sự hỗ trợ cho Đông Nam Á lần này không nhằm mục đích nhắm tới Trung Quốc, nhưng Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh khoản viện trợ được thiết lập để giúp các nước bảo vệ lãnh hải trước các hành động xâm lấn. Ông nói hòa bình và ổn định tại Biển Đông là ưu tiên hàng đầu đối với Washington cũng như đối với các nước trong khu vực, và Hoa Kỳ phản đối các chiến thuật uy hiếp gây hấn trong các tuyên bố chủ quyền. Ông Kerry kêu gọi tăng cường các cuộc thảo luận và sáng kiến ngoại giao giữa Trung Quốc với các nước trong việc xử lý tranh chấp lãnh hải. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định bất kỳ tranh chấp nào cũng phải được giải quyết thông qua các định chế quốc tế.